Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, ở trong đế quốc La Mã thời xưa, những người tử tù trước giờ hành quyết, nếu người ta thấy người tử tù đó có thái độ hung dữ là người ta sẽ cắt lưỡi trước khi hành quyết, để đảm bảo rằng người tử tù đó sẽ không còn khả năng la mắng chửi bới ai. Người ta nói rằng tâm lý của những người tử tù trước giờ hành quyết thường rơi vào hai trạng thái đối lập rất rõ ràng. Phần lớn trong số họ sẽ cảm thấy sợ hãi tột cùng và hoảng loạn đến độ có thể ngất xỉu, có thể bị mất ý thức. Nhưng cũng có những người tỏ ra mạnh mẽ hơn, và dường như họ cố gắng để che giấu cái sự sợ hãi bên trong bằng một thái độ bạo loạn, phản kháng, chửi bới. Họ chửi bới những kẻ xét xử, họ chửi bới những người hành hình, họ chửi bới bất cứ ai mà không có lý do nào. Và cái thái độ ấy dường như cũng được thể hiện rất rõ nơi một trong hai người tử tội cùng bị đóng đinh với Chúa Giêsu. Ở trên thánh giá, anh ta đã chửi bới, anh ta đã nhục mạ và anh ta đã thách thức Chúa Giêsu. Ông không phải là Đấng Kitô sao? Hãy cứu lấy mình đi và cứu cả chúng tôi nữa. Có lẽ những kinh sư, những biệt phái và đám đông dân chúng tham gia vào việc kết án Đức Giêsu cũng mong chờ một thái độ phản kháng như thế nơi Đức Giêsu. Họ đã dùng nhục hình, họ đã dùng những lời nói, những hành vi báng bổ xúc phạm đến tột cùng để trút lên Chúa. Nhưng họ đã lầm. Đức Giêsu đã đón nhận tất cả với một thái độ rất bình thản, bởi vì Ngài biết rõ đó là con đường mà Thiên Chúa Cha muốn Ngài phải đi. Đáp lại nụ hôn phản phúc của người môn đệ, Đức Giêsu đã ôn tồn nhắc nhở: Giuđa ơi, anh dùng một nụ hôn để nộp con người sao? Trước thái độ hung hăng và hành vi có phần bạo lực của một người môn đệ trong nhóm khi người ấy rút gươm chém đứt tay người đệ tớ của vị thượng tế, Chúa Giêsu đã quay lại nhắc nhở cho họ biết rằng bạo lực không phải là con đường của Ngài đi, và chắc chắn đó cũng không phải là con đường của người môn đệ theo Chúa. Trước thái độ và lời nói chối thầy không chỉ là một mà là đến ba lần của người môn đệ thân tín nhất, Đức Giêsu vẫn ngước lại nhìn ông với một ánh mắt từ tâm để thức tỉnh lương tâm của ông. Trước thái độ thù nghịch, những hành vi bạo lực dã man, những lời lẽ xúc phạm phỉ báng, Đức Giêsu đã âm thầm đón nhận tất cả như người tôi trung của Gia-vê Thiên Chúa mà chúng ta nghe trong bài đọc 1 ngày hôm nay. Trước bản án bất công được đưa ra do thái độ sợ hãi và không tôn trọng sự thật, không tôn trọng chân lý của người xét xử, Chúa Giêsu đã không một lời biện hộ cho chính mình. Ngài chỉ nhắc nhở ông: nếu tự trên chẳng ban cho ông thì ông sẽ chẳng có quyền gì đối với tôi. Và sau cùng, thưa cộng đoàn, trước hành vi dã man, trước những lời phỉ báng và trước thái độ sắc sược, Đức Giêsu đã đón nhận tất cả. Ngài đã dang rộng cánh tay ở trên thánh giá, ôm ấp tất cả, yêu thương tất cả và tha thứ tất cả. Tôi bảo thật anh, ngay hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng. Và lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc mình làm. Tất cả những lời nói, những hành vi, những thái độ như vậy không thể nào giải thích được ở bình diện tâm lý, không thể nào diễn tả được và giải thích được trong những cái cách đối nhân xử thế hàng ngày. Nó chỉ có thể được chiêm ngắm, nó chỉ có thể được đọc và hiểu bằng trái tim, bằng tình yêu, một tình yêu yêu thương cho đến cùng, một tình yêu hy hiến cho đến cùng. Rembrandt là một họa sĩ nổi tiếng người Hà Lan. Ông sinh sống và hoạt động nghệ thuật vào nửa đầu thế kỷ thứ 17. Ông đã vẽ rất nhiều bức tranh và phần lớn trong số đó đều có các chủ đề được rút ra từ trong Kinh Thánh. Ông được xem là một bậc thầy vẽ tranh mà truyền tải trong đó một cái thông điệp, một cái ý nghĩa đặc biệt qua cách sử dụng hai tông màu đối lập, trắng và đen, ánh sáng và bóng tối. Năm 1633, ông đã vẽ một bức tranh mô tả cảnh Đức Giêsu bị đóng đinh và bị treo lên cây thánh giá. Trong số những người tham gia vào vụ hành hình ấy, có một nhân vật với khuôn mặt nửa sáng nửa tối và mặc một bộ trang phục hoàn toàn khác biệt với những trang phục của những người lính La Mã thời Chúa Giêsu. Trang phục người ấy mặc là cùng thời với tác giả. Nhiều người cứ thắc mắc, cứ hỏi nhân vật ấy là ai. Nhưng những người quen biết với họa sĩ thì nhận ra ngay khuôn mặt của nhân vật ấy, dù chỉ được tỏ lộ có một nửa thôi, nhưng có nhiều nét tương đồng với chân dung của chính tác giả. Vâng, cái ý nghĩa rất rõ. Tất cả mỗi người chúng ta một cách nào đó và một mức độ nào đó, chúng ta đều can dự vào cuộc xét xử và đóng đinh Chúa Giêsu. Tôi vẫn đang tiếp tục đóng những chiếc đinh vào thánh giá của Chúa Giêsu bằng thái độ sống phản nghịch và vô ơn. Tôi vẫn đang tiếp tục đặt lên vai Chúa những cây thánh giá nặng trĩu bằng thái độ bạo lực, chèn ép, coi thường, khinh miệt và xì vả những người thấp bé hơn tôi. Tôi vẫn tiếp tục kết án Chúa Giêsu qua thái độ không biết tôn trọng sự thật và chân lý. Trong tất cả những việc ấy, chúng ta được mời gọi, chúng ta được mời gọi để bắt chước bà Veronica, chìa ra một chiếc khăn để lau khô những giọt mồ hôi, những dòng lệ trên khuôn mặt của những phận đời cơ cực. Chúng ta được mời gọi để bắt chước ông Simon thành Kyrene, ghé vai vác đỡ thánh giá của Chúa Giêsu nơi những con người đang chịu thử thách nặng nề cả về thể lý lẫn tâm linh. Chúng ta cũng được mời gọi để bắt chước ông Joseph người Arimathe, thực hiện những hành vi bác ái, trao tặng những cử chỉ yêu thương cho những phận đời khốn khổ. Kính thưa cộng đoàn, đỉnh cao của phụng vụ chiều thứ sáu tuần thánh hôm nay chính là thánh giá. Trên cây gỗ ấy, Đức Giêsu Kitô, đấng là Thiên Chúa, là Con Thiên Chúa, đã bị treo lên và đã bị giết chết một cách rất man rợ. Thế nhưng cũng trên cây thánh giá đó, chúng ta thấy sức mạnh và quyền năng của Thiên Chúa được thể hiện một cách mạnh mẽ. Dung mạo của Thiên Chúa được tỏ lộ một cách rất rõ ràng và đậm nét. Đó là quyền năng, sức mạnh, cứu chữa và dung mạo của lòng xót thương vô biên. Đứng trước thánh giá của Chúa Giêsu, có lẽ tâm tình thích hợp nhất với mỗi người chúng ta là cúi đầu. Cúi đầu đấm ngực than khóc tội, Ngài thương giải cứu đỡ nâng lên. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tôn thờ thánh giá Chúa. Xin Chúa thương xót và cứu chữa chúng con. Amen.